Phật nói thân con là sự nương nhờ của con không thể tìm sự nương nhờ nơi kẻ khác. Cái gì con đang tìm đó nó ở đây, mà con đi tìm chỗ khác tìm không thấy đâu. Đức Phật nó an tịnh cái tâm, mọi sự để cho nó tự nhiên vậy, đừng có tham lao động. Vì như thế chỗ duy nhất mà chúng ta tìm thấy sự thật giác ngộ là nơi trung tâm thật sự của tâm linh này, phải không? Chỗ mà chúng ta tìm thấy sự giác ngộ thật sự đó là cái tâm linh tại nơi cái thân tâm của chúng ta này, đây này, không có ở ngoài đó. Sự chân thật giác ngộ này được tìm thấy do căn cứ sự sống hiện tại mà phát giác ra. Sự sống hiện tại chúng ta sống đây mới phát giác được cái giác ngộ đó, mà chúng ta chết rồi là không có rồi. Như vậy chúng ta phải tu làm sao cho thấy được cái pháp giác ngộ trong cái kiếp sống hiện tại này. Để làm sao quý vị? Pháp thì nhiều lắm, kinh nhiều lắm. Bỏ cái tự ngã, tập bỏ cái đó đi, cái đó cản trở lắm. Ưng vô sở trụ di sanh kiền tâm, hồi nãy là câu của bà cụ nói hay nhất đó. Đừng có chấp ngã, đừng có trụ ở đâu hết trơn thì không có việc gì xảy ra. Bà cụ câu đó hay lắm đó, thấy không? Kinh kinh ca ha, đó. Nếu Phật dạy nó là như vậy, cái tâm linh chúng ta, cái thân chúng ta, đó là chỗ chúng ta tìm thấy sự giác ngộ đó, thấy không? Khi chúng ta nói đến diễn hành trên đường giác ngộ là chúng ta nói đến sự giác ngộ của từ bi hỷ xả. Đó. Khi chúng ta nói đến diễn hành trên đường, diễn hành là đi đó, đi trên đường giác ngộ. Chúng ta hiện giờ đang học Phật để đi trên đường giác ngộ là chúng ta nói đến cái sự giác ngộ của sự từ bi hỷ xả này. Chúng ta hỏi tâm ta có từ bi hỷ xả chưa? Nếu chưa có, chưa giác ngộ. Mà có chút chút thì giác ngộ chút chút, mà có hơi nhiều giác ngộ nhiều chút, mà không có là không giác ngộ luôn. Chúng ta nói tới giác ngộ là nói tới cái sự giác ngộ của từ bi hỷ xả này. Đạo Phật là đạo từ bi, căn bản tu hành là từ bi hỷ xả. Chư Bồ Tát, chư Phật từ tiền kiếp A Tăng kỳ kiếp các ngài tu cái hạnh từ bi hỷ xả này, đắc quả đắc đạo. Ha? Mà sau này chư Bồ Tát, chư Phật khác ngài cũng sẽ tu cái hạnh từ bi hỷ xả này để đắc đạo. Từ bi hỷ xả là con đường chư Bồ Tát, chư Phật đi, cũng là con đường chư Phật, chư Bồ Tát dạy chúng sanh sau này nữa. Như vậy chúng ta mới diễn hành trên đường giác ngộ. Diễn hành là chúng ta đi trên đường giác ngộ, là chúng ta đi trên con đường sự giác ngộ của cái lòng từ bi hỷ xả này. Vậy chúng ta có giác ngộ cái gì? Các nghĩa nhiều lắm, nói dễ quý vị nghe. Từ là đem sự vui cho kẻ khác, chúng ta phải tập làm sao cái giác ngộ chỗ đó. Bi là gì? Cứu cái tâm khi họ lâm vào cảnh khó khăn. Chúng ta có cái không đem khổ cho người khác chưa? Chúng ta có cái đem vui cho người khác chưa? Mà chúng ta muốn nói chúng ta có tâm từ. Đừng nói gì kẻ khác, người trong gia đình chúng ta mà chúng ta không có tha thứ gì hết trơn. Chúng ta là cằn nhằn đủ thứ, chúng ta đem khổ một ngày tới thôi. Có con chửi gầy la con, có chồng cũng cằn nhằn, có vợ cũng than thở cằn nhằn đủ thứ, chúng ta đem khổ không? Đừng nói kẻ khác, nói trong gia đình là chúng ta không đủ từ bi rồi. Làm sao chúng ta giác ngộ? Diễn hành trên đường giác ngộ là diễn hành trên sự giác ngộ của sự từ bi hỷ xả này. Từ bi là căn bản tu hành của chư Phật chư Bồ Tát, căn bản tu hành của chúng sanh. Tôi lặp lại, từ đừng đem khổ cho kẻ khác, đem sự vui cho kẻ khác dễ lắm. Hay từ bi là thấy kẻ khác lâm nạn khổ đói, chúng ta tùy phương tiện khả năng cứu giúp họ. Tâm bi, tâm hỷ là cái sự vui, chúng ta vui cho kẻ khác khi kẻ khác làm được việc gì, kẻ khác được những cái hạnh phúc gì, chúng ta vui, vui mừng cho họ, chứ không phải ganh tị. Mà chúng ta thường thường đâu có vui mừng, ganh tị, thân bì, sao nó được vậy tao không được hả? Tao không được là tao không có trầm cái nhân duyên đó, nó được là nó có trầm cái nhân duyên đó, nên hiểu một câu vắn tắt thôi. Tao không được là tao không có làm, người ta được là người ta làm. Đừng thân bì cái đó. Như vậy chúng ta phải có tâm hỷ, là cái tâm vui, là thấy người ta được cái gì chúng ta vui mừng cho người ta. Đừng có ganh tị, là chúng ta có tâm hỷ. Chánh tắc vậy. Tâm xả là tha thứ, chúng ta tha thứ cho mọi người, chúng ta có lòng bao dung phản đại, chịu nhịn nhục để tha thứ cho kẻ khác, là tập xả. Mà chúng ta nào có tha thứ? Đâu có tha thứ. Đừng nói về tha thứ chuyện lớn cho nó khó làm, chuyện nhỏ xíu, một lời nói nhỏ xíu cũng tha thứ, nghe vô lỗ tai là tự liền. Vậy chúng ta đâu có giác ngộ nổi, vì chúng ta không có cái sự giác ngộ của từ bi hỷ xả này. Tôi khuyên quý vị tu cái gì kinh điển á, tôi thưa quý vị thật á, tôi coi nhiều lắm. Tôi không phải coi tiếng Việt thôi, tôi coi được tạng kinh của Ấn Độ, tôi coi được tiếng Trung Hoa, bởi vì bà cụ đưa đó tôi biết liền, tiếng Tàu mà tôi coi hết. Nhưng mà quý vị tu cái từ bi hỷ xả này rồi quý vị mới đi tới ưng vô sở trụ nhi sanh thì tâm. Mà quý vị không tu từ bi hỷ xả này là không có ưng vô sở trụ nhi sanh thì tâm hết á. Phải tập tu cái từ bi hỷ xả này là con đường đích thực sĩ. Chúng ta mà không từ bi hỷ xả này, chúng ta còn nói tới cái gì nữa? Chúng ta không từ bi hỷ xả, đừng nói tới đi chùa lại Phật, tụng kinh kim cang thắp qua một muôn một ngàn lần, không có ai vui hết. Nếu mà tâm chúng ta tự hỏi, chúng ta có từ bi hỷ xả chưa? Chúng ta muốn giác ngộ phải có tâm từ bi hỷ xả đó. Quý vị phải dám tu cái đó là căn bản tu hành. Ha, chân thở đâu xa, phải làm cái đó.
Cái đó cũng hay lắm. Mấy ông sổ là mà còn đi hỏi chuyện là má hay lắm đó. Chưa có tiền ra.
Thành ra đó, chúng ta mà nói đến diễn hành trên đường giác ngộ là chúng ta nói đến cái sự giác ngộ từ bi hỷ xả mà tôi đã khắc nghĩa đó. Khi Đức Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ khưu hỏi ngài trưởng lão Sariputta. Tiếng Ấn Độ Sariputta là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đó. Chúng ta nói Xá Lợi Phất là nói theo tiếng Ấn Độ là Sariputta, rồi chúng ta đưa cái âm đó Xá Lợi Xá Lợi. Khi mà Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ khưu đó hỏi ngài trưởng lão Xá Lợi Phất giác ngộ là gì. Hỏi ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử Đức Phật, thuyết pháp thay thế cho Đức Phật. Vị tỳ khưu đó hỏi ông Xá Lợi Phất giác ngộ là gì. Ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất trả lời: hết tham, hết sân, hết si là giác ngộ. Là ba chữ. Hết tham, hết sân, hết si là giác ngộ. Vậy chúng ta khỏi tâm ơn cho còn tham, còn tham thì chưa giác ngộ. Còn sân hại nhiều, không có giác ngộ. Còn si mê, không giác ngộ. Phải không? Vậy thì khư đó nghe như vậy đó, không cũng như là nói sao dễ quá vậy. Hết tham, hết sân, hết si có giác ngộ rồi. Vậy thì khư đó có một ngày đó thanh vắng đến tỉnh lễ Đức Phật. Vì Đức Phật đó có khách nhiều lắm, người ta đến hỏi pháp ở đạo, thành ra cũng không có thời giờ. Vì tỳ khưu đó gán đi theo kiếm cái thời giờ rảnh, vô lại Đức Phật nói: Bạch Thế Tôn, con không hiểu cái sự giác ngộ. Rồi bữa đó con gặp được trưởng lão Xá Lợi Phất, con hỏi ngài nói cái gì giác ngộ, xin trưởng lão dạy con. Ngài nói hết tham, hết sân, hết si, ngài nói có ba lời. Rồi Đức Phật hỏi vị tỳ khưu đó: rồi Xá Lợi Phất đó còn nói cái gì nữa không? Dạ không có. Này nói có ba câu mà con nghiêng quá, sao mà hết tham hết sân hết si giác ngộ. Đức Phật nói: này con đã hỏi Xá Lợi Phất, nếu con chưa hỏi Xá Lợi Phất con lại hỏi Như Lai, Như Lai cũng sẽ nói y chang như vậy đó. Vậy bây giờ Như Lai hỏi con hết tham chưa, hết sân chưa, hết si chưa? Ông không dám trả lời vì ông còn tham. Đức Phật nói: con không trả lời là con chấp nhận là con chưa hết tham hết sân hết si. Như vậy con làm sao dán làm cho nó hết tham hết sân hết si thì con sẽ thấy được sự giác ngộ đó. Đức Phật nói chính là như vậy đó. Vậy chúng ta phải hỏi từ ngày hỏi: một là chúng ta hết tham chưa, hết sân chưa, hết si chưa? Hai là chúng ta có từ, có bi, có hỷ, có xả được chưa? Căn bản tu hành học đi rồi mới thấy được cái pháp khác. Tôi thưa thật với quý vị, hồi nhỏ tôi chưa xuất gia đó, cái hình tôi đi tu che chỗ đó, cái đó người ta vạ lại không có gì giống thôi. Hồi nhỏ tôi đi xuất gia, hồi đó bây giờ tôi 71 tuổi rồi, 71 tuổi đó ha, vậy nha. Mà tôi coi kinh điển từ đó bây giờ, tôi chưa thấy những cái sự giác ngộ thực tình của tôi. Không phải dễ đâu quý vị, nó dễ thành Phật hết trơn rồi. Nhưng mà chúng ta phải học cái lớp, cái căn bản á, biết là căn bản chúng ta mới biết được cái cao. Mà chúng ta đi chèo cao, đi gió cao á, chúng ta té nặng lắm á, nó đẩy lắm đi ha. Tôi nghĩ cái đó thành ra cái giác ngộ Đức Phật nó hết tham hết sân hết si Đức Phật nói vậy đó, không? Sự giác ngộ của Đức Phật á biểu hiện trực tiếp đạt đến thấy rõ sự thật của thiên nhiên vạn pháp và sự sanh diệt của chúng. Sự giác ngộ của Đức Phật là biểu hiện trực tiếp đạt đến thấy rõ sự thật của thiên nhiên, thấy rõ sự thật của thiên nhiên, cái giác ngộ của Đức Phật đó. không phải thấy rõ một chuyện, thấy tới một cái giải pháp này, cái giải pháp về sự sanh diệt của giải pháp. Phật thấy cái đó, Đức Phật giác ngộ. Đức Phật dạy, này chưa tùy theo, sự nghiệp duy nhất của kẻ xuất gia là trí tuệ. Ngoài ra các con không có sự nghiệp nào khác, vì chỉ có trí tuệ mới soi đường cho các con đi đến thức tỉnh và giác ngộ. Đức Phật nhắc nhở chư tỳ kheo và còn đại thế vậy đó. Đức Phật nói sự nghiệp của người tu á là trí tuệ thôi, ngoài cái trí tuệ người tu không có sự nghiệp khác. Người tu không có xe hơi, không có đồng hồ nha, người tu có cái trí tuệ thôi. Đức Phật nói ngoài trí tuệ các con không có sự nghiệp khác nha. Nhưng mà giờ chúng ta coi tu cách nào chúng ta biết đó. Đức Phật nói đúng rồi, chỉ có trí tuệ mới soi đường cho các con để thức tỉnh, để giác ngộ. Có con trí tuệ thôi mới soi đường. Chúng ta hiểu như vậy đó. Kinh điển nói cái đoạn này khó nghe lắm, quý vị phải lắng lặng mà nghe, mà quý vị nghe được quý vị có thể giác ngộ được. Kinh điển nói như vậy: trong cảnh đời đầy dẫy sự sai khác, người nào tìm thấy được cái duy nhất đang nằm trong tất cả sự sai khác của nó. Trong cảnh đời sanh diệt này, người nào tìm thấy dòng sống vô tận và độc nhất của nó. Trong cảnh đời tối tăm và ngu dốt này, người nào tìm thấy được nguồn ánh sáng và trí tuệ vô song của nó. Chỉ có những người ấy mới hưởng được sự an lạc miên trường, ngoài ra không có một ai khác. Kinh điển nói như vậy, tạm dịch như vậy. Trong cái cảnh đời này chúng ta ở này, dẫy đầy sự sai khác. Sự sai khác là gì? Người giàu, người nghèo, người khôn, người kẻ dại, người hạnh phúc, kẻ bất hạnh phúc, người bệnh tật, kẻ không bệnh tật. Đó, cảnh đời sai khác phải không? Đó, cái điểm nói cái cảnh đời sai khác. Mà cái điểm nói người nào tìm thấy cái duy nhất nằm ở trong tất cả sự sai khác. Làm sao tìm thấy, tại sao vậy? Tại sao người này sinh ra giàu, người kia sinh ra nghèo, người sinh ra khổ, người sinh ra vui, người sinh ra khôn, người sinh ra ngu dại? Đó là sự sai khác, hiểu chưa? Kinh điển nói kẻ nào mà tìm thấy cái sự duy nhất đó, duy nhất là có một điều, cái sự duy nhất trong cái tất cả sự sai khác của nó, làm sao tìm thấy cái đó? Thấy không? Được cảnh đời sanh diệt, thấy không? Sanh diệt này, sanh rồi chết này. Đó, người nào tìm thấy dòng sống vô tận, bởi vì cái gì cũng sanh diệt đó, mà người nào tìm thấy cái dòng sống vô tận đặc nhất, đặc nhất là có một thôi, có một cái dòng sống vô tận, mà cảnh đời thì nó dễ đầy sanh diệt, sanh rồi chết chết. Mà người nào tìm thấy cái dòng sống vô tận độc nhất, cảnh đời tối tâm ngu dốt này, chúng ta trong cái đời chúng ta tự nhiên là khôn không, chúng ta không khôn đâu, chúng ta ngu dốt cả dột lắm, tối tâm lắm. Mà kinh nói người nào tìm thấy được cái nguồn ánh sáng và trí tuệ vô song, vô song là không có hai, có cái nguồn ánh sáng trí tuệ vô song là không có hai. Người nào tìm thấy cái đó, kinh nói chỉ có những người đó mới được sự an lạc miên trường là vĩnh viễn, không có cả khác. Chắc nghĩa là chúng ta hiểu được không? Như vậy nếu chúng ta muốn thấy cái duy nhất của cảnh đời dẫy đầy dẫy sự sai khác á, thì chúng ta phải tu tập cho thấy được vô thường, thấy được nhân quả, thấy được cái nghiệp. Cái cảnh đời nó sai khác đó, nãy nói đó, sanh ra dẫy sanh ra khác khác sao đó. Chúng ta phải tu tập làm sao cho thấy được cái sự vô thường, tiếng Ấn Độ là Anicca. Vì cái sự vô thường nó mới khác biệt như sai khác. Vì cái nhân quả, tiếng Ấn Độ là Hetopatya. Hetopatya là cái nhân quả. Vì chúng sanh nó tạo cái nhân đó, bây giờ nó có cái quả vậy đó. Không biết là kiếp trước nó đâm ra đuôi mắt, kiếp này nó đuôi mắt đó. Rồi kiếp trước nó đi giật, đi phá người ta, kiếp này nó nghèo. Rồi trước nó bố thí, kiếp này nó giàu đi. Đó, Hetopatya là cái nhân quả. Chúng ta phải tu cho thấy được cái vô thường là Anicca. Chúng ta phải tu cho thấy được cái Hetopatya, tiếng Ấn Độ là nhân quả. Chúng ta phải tu cho thấy được karma là cái nghiệp, cái sự sai khác là do cái nghiệp sanh ra, do cái sự nhân quả sanh ra, do cái sự vô thường nó sanh ra. Chúng ta tu thấy được cái đó, chúng ta thấy được cái sự sai khác, hiểu được chưa? Mà chúng ta không tu thấy được vô thường, không tu thấy được cái nghiệp quả, không tu thấy được cái nhân quả hay là cái nghiệp, là chúng ta cũng không thấy được cái sự sai khác. Thường ngày chúng ta nào có thấy sai khác? Chúng ta cái sống vậy, xin lỗi kinh điển nó, chúng ta sống như con thú vậy đó. Con thú nó biết đói biết ăn như chúng ta cũng biết đói biết ăn, con thú cũng biết giận đó. tao là xá nó thôi, nó cắn là không xá, mình xá nó thôi. Chúng ta sống như vậy, xin lỗi, vì chúng ta không thấy được cái vô thường, không thấy được cái nhân quả, không thấy được cái nghiệp. Cái sai khác là lý do đó, chúng ta phải tu để thấy cái đó. Nếu chúng ta muốn thấy cái đập dích của dòng sống vô tận á, của cảnh đời sanh diệt á, thì chúng ta phải tu tập cho thấy được như bán là niết bàn. Nếu chúng ta muốn thấy cái dòng sống vô tận, bởi vì cảnh đời nó sanh diệt, sanh diệt không, không có gì mà không sanh diệt, tu làm sao cho thấy được cái niết bàn. Hồi nãy tôi dịch cho quý vị nghe, niết bàn đi bán là đi ra khỏi cái rừng á, cái rừng tham lam, rừng sân hận, rừng si mê, đi ra khỏi cái đó thì thấy được cái dòng sống vô tận. Nếu mà không đi ra khỏi cái rừng tham lam, sân hận, si mê, phiền não là còn ở trong cái dòng cái sanh diệt đó, hiểu được chưa? Nếu chúng ta muốn thấy cái vô sông của ánh sáng và trí tuệ của cảnh đời tối tâm buông dốt, chúng ta phải tu tập cho thấy được Panya Paramita, tên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta muốn thấy được cái ánh sáng của trí tuệ, vì cảnh đời là tối tâm buông dốt, và chúng ta muốn thấy được ánh sáng trí tuệ là chúng ta phải tu cho được Panya Paramita, tên gọi là Bát Nhã. Thế chúng ta lấy cái tiếng của Ấn Độ Thiên Âm thôi, Ấn Độ nó Panya Paramita, Panya chúng ta nó Bát Nhã, Paramita chúng ta Ba La Mật đa. Nếu quý vị học kinh thì quý vị biết, không học kinh ai biết Việt Nam, không học kinh ai biết Việt Nam, mà không học kinh ai biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì? Đó là cái trí tuệ vô song, cái trí tuệ nghĩa là vô song đó, chúng ta phải tu cho thấy được cái Bát Nhã Ba La Mật. Khi chúng ta có cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là cái sự tối tâm ngu dốt hết rồi, thấy không? Chúng ta mới có thể nói là chúng ta thức tỉnh, mới chúng ta giác ngộ và hưởng được sự an lạc vĩnh viễn. Nếu chúng ta tu như vậy, thấy không? Chúng ta phải tự nhận thức ra mình. Thường ngày chúng ta không có nhận thức ra mình ơi đâu. Sự thật là chúng ta đi nhận thức người khác, mở mắt thì nhận thức coi người này nhận thức người đó, nhận thức người kia. Mà Đức Phật thì dạy nhận thức mình ơi, không lo nhận thức mình ơi, nó thấy gì không lo, cứ nhận thức người này, cái mặt cô này đẹp, cái mặt cậu kia tôi vẫn trần dọc một chút. Nhận thức cái chuyện khác, mà Đức Phật dạy nhận thức mình ơi, mà không nhận thức thì nhận thức người ta, mà ngày tới tối mà không khổ sao được. Chúng ta phải tự nhận thức ra mình, không còn ngã chấp đó. Thành bài pháp này tôi muốn nói ngã kiến là vậy đó, không còn cái ngã chấp đó nữa. Tôi nói đây không phải bỏ được liền, chính tôi cũng thú thật là không bỏ được hết liền, nhưng cũng bỏ được một phần lớn rồi. Quý vị gán tập mà bỏ thì quý vị thấy thoải mái lắm. Chúng ta phải bỏ cái ngã chấp đó, phải nhận thức được mình, nhận thức được mình thì phải bỏ cái ngã chấp đó, phải làm chủ lấy mình. Thường ngày chúng ta không có tự làm chủ đó, chúng ta để cho ngã chấp nó làm chủ, nó kêu giận đó đi giận liền, không cần suy nghĩ, nó kêu thương đó đi thương liền, không cần đếm xỉa gì hết đó. Chúng ta không có tự làm chủ nha, chúng ta đó để cho ngã chấp nó ngã kiến làm chủ. Thì nếu mà chúng ta đừng để cho ngã kiến ngã chấp làm chủ thì chúng ta sẽ được tự do tự tại giải thoát ngay hiện tại kiếp này. Đừng để cho ngã kiến ngã chấp làm chủ, chúng ta tự làm chủ nhận thức ra mình ơn là chúng ta được tự do tự tại giải thoát ngay hiện tại kiếp này đây này, không phải chờ đến kiếp sau, không cần chờ đến kiếp sau. Nếu chúng ta tu tập mà nói chờ kiếp sau, xin lỗi, cái đó Đức Phật không có giải đâu. Quý vị nghe đâu tôi không biết, tôi coi kinh điển Đức Phật không giải vậy. Đức Phật giải kiếp này, xuống thế gian là vì thấy chúng sanh khổ, dìu dắt nó ra khỏi sự khổ trong kiếp hiện tại trước bắt đầu sống này, mà phải làm theo những lời giáo huấn này. Quý vị á, cái đoạn này xin quý vị nhớ mà tu. Cái đoạn này cũng có đoạn tu của tôi, cái kinh nghiệm tu hành của tôi. Tôi cũng nghe lời Phật dạy, tôi cũng gắng làm theo Phật dạy, thường ngày cũng vẫn còn gắng làm mà rút được cái kinh nghiệm. Còn nhiều cái kinh nghiệm lắm, nhưng bước đầu tôi chỉ cái kinh nghiệm này, đi về làm thử coi chừng nào có kết quả, không có kết quả sau này có duyên lành gặp tôi nói lại với tôi, mà tôi tin chắc đó quý vị sẽ có kết quả. Nhiều ít tôi không biết, mà phải làm nha. Cũng như nói đồ ăn đưa đó phải ăn thử, phải ăn cái ngó hoài ngó thì nó không biết cái gì hết trơn. À, quý vị hãy thực tập nghe cho kỹ, hàng thể hiện trong tâm, thể hiện trong tâm là dợi cái tâm mình lên nhắc nhở đó. Quý vị thực tập dợi tâm, hàng thể hiện tâm như là một đạo tràng của Phật, chúng ta ngồi dấn lại đó, nghĩ trong tâm chúng ta đây là một cái đạo tràng của Phật. Quý vị tịnh độ tông niệm Phật á, đó là phải thể hiện cái đạo tràng trong tâm này. Mà quý vị niệm cái miệng A Di Đà Phật, nó A Di Đà Phật, nó mới là Phật, nó mới là, mà cái tâm quý vị không có niệm cái đó, không phải đạo tràng. Rồi quý vị lần chửi tôi lần trăm lần hai trăm lần được phước, có lẽ được phước bởi vì quý vị không đi nghĩ chuyện khác được phước trong lúc đó, lúc không nghĩ chuyện khác. Quý vị phải thực hiện trong cái tâm này, thực hiện gợi lại trong tâm trong cái đạo tràng của Phật. Khi quý vị ngồi á, ngồi vậy đó, quý vị tập ngồi như Phật. Và khi quý vị đứng á, tập đứng như Phật. Khi quý vị đi á, tập đi như Phật. Quý vị nằm, tập nằm, nằm như Phật. Đi đứng nằm ngồi là tứ oai nghi đó. Phật và chư Thánh, chư Bồ Tát, Ngài có cái tứ oai nghi. Tứ là bốn đều đó. Là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, quý vị thực tập đi cũng như Đức Phật, ngồi cũng như Đức Phật, đứng như Đức Phật, nằm như Đức Phật. Phải tập nó, không phải được liền nhé. Năm này tháng nọ dám tập nó. Vậy cái tứ oai nghi của Đức Phật này có cái ảnh hưởng gì? Và cái gì là cái tứ oai nghi đó? Đức Phật đi á, đi với cái lòng từ bi hỷ xả. Đó, trở lại cái đó. Đức Phật ngồi á, ngồi với cái lòng từ bi hỷ xả. Đức Phật đứng á, đứng với cái lòng từ bi hỷ xả. Đức Phật nằm xuống với cái lòng từ bi hỷ xả. Tứ oai nghi, tứ vô lượng tâm. Hồi Đức Phật còn tại thế, có chư tỳ khưu đi tu ở trong rừng núi lắm lắm, đi ngồi một mình tham thiền quán tưởng. Có khi thấy những con thú dữ cọp beo gắn nó lại, nó cũng phá. Chư vị đó sợ quá, rồi có việc trở về gặp Đức Phật, mới bạch với Đức Phật nói: chúng con đi tu ở trong rừng núi đó, thấy những cái tài lang hổ báo thú dữ, các con kinh sợ quá, tham thiền không được kết quả. Đức Phật mới nói với chư vị tỳ khưu đó: này các tỳ khưu, khi Như Lai còn tu tại rừng núi một mình cũng như chúng con vậy, Như Lai cũng thấy tài lang hổ báo như chúng con thấy vậy, nhưng Như Lai không bao giờ sợ kinh hoàng tài lang hổ báo đó, mà những tài lang hổ báo đó nó cũng không bao giờ sợ Như Lai. Tại sao vậy các con? Vì Như Lai có tứ oai nghi, có tứ vô lượng tâm. Như Lai lấy cái từ bi hỷ xả làm trang nghiêm thân thể. Vì cái lòng từ bi hỷ xả làm trang nghiêm thân thể trong khi đi đứng nằm ngồi này, các con thú đó nó biết Như Lai có lòng từ bi, không phá nó, không hại nó, thành ra nó thân thiện, nó thương Như Lai. Như Lai lấy cái từ bi hỷ xả này làm trang nghiêm khi đi đứng nằm ngồi, thú nó biết được cái đó. Các con phải thực tập tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi trong cái lòng từ bi hỷ xả này để làm trang nghiêm, thì các con không còn bao giờ sợ sợ kinh hoàng nữa. Quý vị nghe, thành ra tôi nói phải gợi lại cái tâm như cái đạo tràng, phải tập thực tập ngồi với cái lòng từ bi, đứng với lòng từ bi, đi đứng nằm ngồi đều có lòng từ bi. Phải hàng làm như vậy, thực tập như vậy khó lắm nhưng phải làm. Đó là tứ oai nghi để trang nghiêm, làm trang nghiêm cái sự đó. Khi quý vị suy nghĩ á, bây giờ nói về suy nghĩ, hãy suy nghĩ như Phật, hãy để cho Phật suy nghĩ xuyên qua cái tâm quý vị. Khi mà suy nghĩ cái gì đó, hãy để cho Phật suy nghĩ xuyên qua cái tâm, đừng cho cái ta nó xuyên qua tâm. Khi mà nó lại, nó tao đi ra thì tao muốn ông Phật lại thôi, không có mày. Suy nghĩ á, phải tập để cho Phật suy nghĩ thế quý vị, để cho Phật suy nghĩ xuyên qua cái tâm này. Vậy Đức Phật Ngài suy nghĩ cái gì? Chúng ta phải biết, chúng ta muốn để cho Phật suy nghĩ dùng, muốn để Phật suy nghĩ qua cái tâm, Đức Phật suy nghĩ đến cái sự cứu độ kẻ khác, Đức Phật suy nghĩ đến sự thương hại kẻ khác. Mà chúng ta muốn cho Đức Phật suy nghĩ thế thì chúng ta phải làm cái sự thương hại kẻ khác, phải làm sự cứu độ kẻ khác. Khi suy nghĩ đó, dán tập để Phật suy nghĩ xuyên qua cái tâm. Mà khi quý vị thở, thở ra thở vô, quý vị giờ cũng thở, tôi cũng thở, thở như một vị Phật, suy nghĩ như Phật, thở như vị Phật. Hãy để cho Phật đó, thở xuyên qua cái thân này, hãy để cho luồng khí hậu mà chúng ta thở ra vô này xuyên qua cái thân là thở như Đức Phật. Hãy để cho Phật thở xuyên qua thân quý vị. Vậy quý vị Phật thở cái gì? Phật thở cái gì? Phật thở vô, biết thở vô, đó là tham thiền. Thở ra, biết thở ra. Phật biết cái xác thân này một ngày nào đó nó sẽ biệt ly, nó sanh tử, không có đáng chấp nó có cái gì hết, là cái ta nữa phải không? Phật biết được cái đó đó ha. Phật thở vô biết thôi, thở vô là thở vô, mà thở ra là thở ra, không có cái gì là của ta, vô thường sanh diệt. Vì chúng ta không thở cách đó, chúng ta thở khi mà thở hào hển hào hển đó ha. Chúng ta phải tập thở như Đức Phật, thở thấy được cái vô thường, thở thấy được cái sự sanh diệt này, thở thấy được cái sự biệt ly này. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật dẫn đi trì định thất thực, dẫn các tỳ khưu đi xin ăn đó. Chữ tỳ khưu đó, chúng ta nói tỳ khưu là tiếng Ấn Độ, thí khưu, tiếng Ấn Độ là thí khưu, thí khưu, tiếng Ấn Độ của chúng ta không dịch người Tàu thí khưu, thí khưu, tỳ khưu, tỳ khưu, người Tàu nói cái qua tiếng Việt phải dịch tỳ khưu, tỳ khưu, tỳ khưu, tỳ khưu đó là xin ăn đó. Tỳ khưu dịch cho tiếng Việt là kẻ ăn mày, nói vậy đi. Như vậy chúng thời xưa Đức Phật đi tu, các vị đi tu là đi xin ăn khất thực, ăn có một buổi trưa thôi, không có ăn buổi chiều, mà đi khất thực đó là ăn rồi là rửa cái bình bát rồi thôi, không có để dư một hộp tôm nào tới ngày mai nữa đó, đó là tỳ khưu đó, tỳ khưu đó. Thì trong lúc dẫn các tỳ khưu đi xin ăn về đó, Đức Phật lại khi ăn cơm ngồi chung, Đức Phật hỏi vị tỳ khưu nói: sao con tu hành tới ngày nay con cảm thấy sao, nói cho Như Lai nghe. Vị tỳ khưu nói: bạch Thế Tôn, con mỗi bữa được Thế Tôn dẫn đi xin ăn, con không biết ngày mai này còn có thể đi theo Thế Tôn sư anh xin ăn không, vì cái sự vô thường của cái tâm mạng này, thành ra con phải lo mà tu hành, vì không biết ngày mai còn sống để đi theo Phật nữa không. À, Đức Phật nói tốt. Đức Phật hỏi vị tỳ khưu thứ hai: rồi con thì sao? Vị thứ hai nói: bạch Thế Tôn, khi con đem miếng cơm vô miệng ăn á, mà con cảm thấy nó cái sự vô thường này, không biết còn buổi cơm thứ hai nữa không, có khi buổi cơm này ăn rồi nó chết mất đi, không có được ăn buổi cơm thứ hai nữa. Đức Phật này khá lắm rồi. Hỏi vị thứ ba: rồi con sao? Vị thứ ba nói: bạch Thế Tôn, khi con thở vô con biết còn sống, thở ra con biết còn sống, mà con không biết cái thở này đó nó có thể nhạt lại một chút nữa nó thôi thở đi nó chết, thành ra cái sự vô thường nó cận kề quá, con phải chấp rút tu hành. Đức Phật mới tha nhất là vì ngài người ta tu như vậy đó mà chưa có tác quả nè. Thành ra tôi nói vị thở, khi thở vô thở ra chúng ta thở như một vị Phật. Vậy Phật thở cái gì? Phật thở vô Phật biết nó còn sống, thở ra biết còn sống, nhưng Phật biết nó đó là vô thường. Rồi một ngày nào đó có phải chấm dứt cái thở đó, chúng ta biết được cái đó chúng ta mới sợ, mới tỉnh, biết là không nên tranh giành hơn thua gì nữa hết, vì ngày mai này chúng ta ra đi rồi, có cái gì là quý báu đâu. Thở như Đức Phật, như vậy tôi lặp lại: đi như Đức Phật, đứng như Đức Phật, ngồi như Đức Phật, nằm xuống như Đức Phật, là lấy từ bi xả làm trang nghiêm cho Đức chứ. Nhớ cái lời đó, suy nghĩ như Đức Phật. Vậy Đức Phật suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ sự thương hại kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác, để cho Đức Phật suy nghĩ xuyên qua tâm ta, là tâm ta được thanh tịnh. Khi thở thở như Đức Phật, biết được sự vô thường sanh diệt này, mà ráng công tu hành. Quý vị hàng thực tập như vậy, quý vị sẽ được cái thân tâm an lạc, không còn lo lắng sầu muộn sợ hãi khổ sở. Nếu quý vị thực tập như thôi, quý vị không sầu muộn, không khổ hãi, không sợ hãi gì hết. Chúng ta học Phật á, là chúng ta nói về tu tâm dưỡng tánh. Chúng ta phải thực hành, thực tập để cho Phật sống trong lòng của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng tâm niệm. Chúng ta nói chúng ta tu học, chúng ta phải để cho Phật sống trong cái lòng này, để cho Phật sống trong cái lòng của chúng ta này, hàng giờ, hàng ngày.
Cái gì là tu tâm với dưỡng tánh? Tu cái tâm thì dưỡng cái tánh. Chúng ta chỉ nói cái miệng, chúng ta không biết cái đó gì. Tu tâm dưỡng tánh là gì? Là để cho Phật sống trong cái lòng này nè. Khi mà chúng ta biết để cho Đức Phật sống trong cái lòng là chúng ta tu tâm dưỡng tánh đó. Ý nghĩa của tu tâm dưỡng tánh là vậy đó. Ai bảo dưỡng cái tâm tánh chúng ta được? Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới bảo dưỡng được cái tâm tánh chúng ta. Như vậy chúng ta phải để cho Phật sống ở trong cái lòng này, đó là chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Nếu mà quý vị thực hành như vậy đó, đó là cái cửa ngõ để thấy được pháp quyền diệu. Chừng nào quý vị biết để Phật sống trong cái tâm đó là cái cửa ngõ mà quý vị thấy được cái pháp quyền diệu của Ngài, quý vị mới đi tới chỗ thức tỉnh giác ngộ. Chừng nào quý vị còn không biết để cho Phật sống trong tâm, quý vị chưa có hoàn toàn thức tỉnh, chưa có hoàn toàn giác ngộ, quý vị chưa thấy được cái cửa ngõ để đi giác ngộ. Quý vị biết thực tập để cho Phật sống trong tâm là quý vị biết tu tâm dưỡng tâm, là quý vị thấy được cái cửa ngõ để thấy được cái pháp quyền diệu đó. Nếu quý vị hằng thực tập thể hiện trong tâm như vậy, quý vị sẽ phải giống Đức Phật. Quý vị tập như vậy đó, quý vị giống Đức Phật lắm. Quý vị giống Đức Phật hơn quý vị tưởng tượng nữa, mà kẻ khác giờ không thấy đâu. Tâm quý vị chừng đó nở như cái hoa sen, nở như cái bông sen vậy à, tự quý vị biết quý vị giống Đức Phật hơn quý vị tưởng tượng. Cái pháp quyền diệu đó mà kẻ khác giờ không thấy, chừng đó đó quý vị thấy cái sự nguồn vui, cái niềm vui, không có một cái niềm vui nào trong thế gian này sánh bằng. Quý vị gắng gắng thực tập để thấy được cái đó. Quý vị sẽ giống Phật hơn chúng ta tưởng tượng, giống y chang gì Phật vậy đó, mà tự quý vị biết thôi. Quý vị không chỉ học pháp, biết pháp, hiểu pháp, mà quý vị còn thấy rõ thực tướng của pháp quyền diệu. Nếu quý vị để Phật sống trong tâm, thực hành theo cái lòng từ bi ý xả, làm trang nghiêm cái sự đi đứng nằm ngồi này, suy nghĩ như Phật suy nghĩ, thở như Phật thở, để Phật sống trong tâm, thì quý vị sẽ thấy được cái quyền diệu, rõ cái, thấy rõ cái tướng pháp quyền diệu này, quý vị sẽ thành kẻ thức tỉnh thật sự, sẽ được giác ngộ trong kiếp hiện tại này, không phải chờ đến kiếp sau. Bài pháp bữa nay đó tôi cũng ráng để là viết ra rất ngắn để mà nói cho quý vị nghe. Tôi hy vọng quý vị sẽ thực tập những cái lần dạy dỗ này, vì những lời dạy dỗ này tôi đã thực tập và đang thực tập, còn thực tập cho đến ngày tôi chết đi. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, từ ngày tôi không có sự vui nào hơn cái sự vui này hết á. Tôi có thể nói chuyện với quý vị không cần ăn cơm một ngày cũng không đói. Sự thật tôi no trong cái pháp này hơn là cái vật đó. Quý vị gắng tập đi, thì quý vị thấy cái quyền diệu đó. Sau đây đó, tôi xin nhất là cảm ơn Đức Phật dạy dỗ. Hai, xin cảm ơn chư thánh đệ tử các ngài đã gìn giữ cái tấm pháp này cho trường tồn tới hiện nay. Ba, xin cảm ơn quý vị cho tôi có cơ duyên may mắn để trồng cái pháp duyên này, để nhắc nhở những lời dạy dỗ của Đức Phật. Thứ tư, chư thiên đã đứng nghe ở đây, xin các ngài hộ trì quý vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Xin hồi hướng tất cả pháp báo này cho chúng sanh tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.